Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Trong 50 năm qua thì chúng ta cũng đã nhiều lần sáp nhập và chia tách. Và hiện tại thì thành phố Cần Thơ là cái địa phương mà có thể nói rằng là nằm hoàn toàn trong cái vùng đồng bằng, không có giáp biển. Đấy cũng là một cái cũng có những cái ưu điểm nhưng mà cũng có những cái hạn chế. Và dự kiến nếu mà trong thời gian tới Cần Thơ mà được quy hoạch phân dựng là địa giới hành chính, sáp nhập với một cái địa phương có biển đó, thì tôi cho rằng đây là một cái cơ hội rất lớn để mà tạo ra cái bước đột phá trong cái sự phát triển của Cần Thơ.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu tại buổi tọa đàm sắp xếp tỉnh thành để kiến tạo không gian cho chiến lược phát triển trăm năm do báo Dân Trí tổ chức sáng ngày 10 tháng 4. Thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Theo ông Phạm Văn Hiểu, Cần Thơ cũng như một vài tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có cảng biển nhưng không nằm ven biển. Trong đó, cảng Cái Cui là cụm cảng lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, cách cửa biển Định An, tỉnh Trà Vinh hàng trăm cây số. Cửa biển này luôn bị bồi lắng hàng năm, nên tàu tải trọng lớn trên 5.000 tấn ra vào cảng rất khó. Hàng năm nạo vét phải tốn kém hàng trăm tỷ đồng. Nếu Cần Thơ sáp nhập với đơn vị có biển là lợi thế và là bước ngoặt rất lớn cho sự phát triển của Cần Thơ nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Theo chuyên gia, ước tính, mỗi tấn hàng hóa chở lên cảng Cái Mép thì vải, xuất khẩu tốn thêm hàng chục đô la Mỹ. Trong khi Cần Thơ và các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long có lượng hàng hóa, đặc biệt nông thủy sản, trái cây rất nhiều. Nếu như có cảng biển tốt nằm sát biển thì kết nối tạo thuận lợi rất lớn cho việc vận chuyển hàng hóa liên vận quốc tế. Tại buổi nói chuyện, ông Hiểu đề cập đến bước ngoặt trong việc nuôi trồng, khai thác thủy sản, hải sản nếu Cần Thơ có biển. Theo ông, đây không chỉ là nguồn lợi cho riêng Cần Thơ mà còn cho khắp các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, ông phân tích.
Còn Cần Thơ mà có biển nữa thì nó sẽ tạo ra cái bước ngoặt trong cái việc là nuôi trồng thủy sản, trong cái việc khai thác là thủy hải sản. Có cái sự là liên kết giữa Cần Thơ với các cái địa phương được sáp nhập đó thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ phát huy rất là mạnh mẽ về vấn đề nuôi trồng thủy sản, rồi khai thác các cái vùng đất ven biển, các cái hệ sinh thái ven biển. Rồi là xây dựng các cái trung tâm logistics để phục vụ cho cái hoạt động phát triển công nghiệp. Đó. Rồi là tạo ra cái hướng du lịch mới là du lịch biển kết hợp với các cái đồng bằng sinh thái. Đó. Rồi đa dạng hóa các cái sinh học. Vân vân. Thì nếu như mà trong cái sáp nhập lần tới mà Cần Thơ mở rộng ra các cái vùng ven biển thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tạo ra cái cơ hội, cái bước ngoặt không phải chỉ riêng Cần Thơ mà cho các cái tỉnh đồng bằng Cửu Long.
Theo ông Phạm Văn Hiểu chia sẻ, với định hướng sắp tới, chúng tôi biết rằng dự kiến có sáp nhập Cần Thơ với tỉnh ven biển, chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi và tin rằng khi định hình một địa phương mới, Cần Thơ sẽ có đủ điều kiện vươn mình phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Một thành phố vừa có đồng bằng, vừa có biển, vừa có các hệ sinh thái khác nhau, kết nối giao thông đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường biển, đặc biệt là có các cảng biển sẽ tạo ra bước đột phá mới trong phát triển kinh tế xã hội, trong định hướng phát triển của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Điều đó cũng tạo ra năng lực thu hút đầu tư, phát triển các ngành nghề đa dạng khi phát triển các hệ sinh thái ven biển. Bên cạnh đó, ông Hiểu cho rằng, với diện tích 1.400 km², có thể thấy Cần Thơ có diện tích thấp nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, đó là một điểm nghẽn, khó khăn trong quá trình phát triển. Ông nhận định, chúng tôi thấy rằng việc sáp nhập lần này, Cần Thơ sẽ tháo gỡ được điểm nghẽn, tạo ra được cơ hội phát triển mới để phát huy cơ chế, chính sách, cơ sở hạ tầng kỹ thuật mà mỗi địa phương trước đây đã có, đồng thời có sự liên kết để tăng hiệu quả. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.